Các tu có phước nhiều hơn người cao tu, bố thí người không tu, phải không? Tại sao? À, câu này con nói rằng bố thí cho cái người cao tu có học đó, dẫn người khác nghe, có nghĩa là người không tu, bố thí người cao tu có phước hơn. Rồi người không tu, người cao tu bảo bố thí người không tu ít phước hơn, phải không? Hay là cái nào? Người không tu cho người cao tu có phước hơn. Tại sao? Như là chị này nói là do người đó bố thí người kia để người đó có quả pháp. Còn ngược lại câu người có tu bố thí người không tu phước không, hai cái có phước hết, mà mình so sánh cái nào ít hoặc nhiều? Thưa quý vị, thì thực sự cái người mà không tu bố thí cho người có tu ít phước hơn người có tu bố thí cho người không tu. Tại sao? Hồi nãy chúng tôi nói cái người không tu đó, cái người có tu là ta biết được nhân quả việc báo, người ta có tu hành ta biết cái nguồn gốc đó, có tu thuộc phương diện đó, hiểu được cái nguồn gốc của nó và có sự tu tập, và ta biết rằng bố thí như vậy nó là yếu tố ngăn ngừa sự tham ái. Bố thí nó sẽ kết quả là gần gũi và được đối trị phiền não, đạt tới sự niết bàn là người có tu. Cái nhìn như vậy, việc làm nó như vậy, đưa tới dù đối tượng đó là như thế nào thì cái việc làm của người có tu đó vẫn có kết quả hơn. Chứ không phải là còn có người mà không tu, có nghĩa rằng như nãy người không biết cái nguồn gốc của nhân quả. Bố thí không phải để ngăn ngừa sự tham ái, để diệt những phiền não, để đạt tới niết bàn, mà nhiều khi bố thí cầu phước hiện đời và đời sau, không có tu tức không hiểu được cái nguồn gốc của nó. Thấy chưa? Cái ý nó nằm ở chỗ đó. Không tu không nghĩa là có tu nghĩa cạo đầu, không phải vậy. Có tu hành có nghĩa có hiểu được cái nguồn gốc điều kiện này như thế nào. Không tu là không hiểu được cái nhân và duyên nó như thế nào, để đối trị phiền não như thế nào. Vì vậy thì cái người mà hiểu được cái nguồn gốc đó có phước hơn. Dĩ nhiên cái người mà không là có gì hết thì diễn không phước rồi, mà cái nhưng mà so sánh giữa hai hạng người đó. Còn hạng người thứ ba là người không tu với bố thí người không tu thì chuyện đó là tất yếu là phước ít rồi. Còn hạng người thứ tư, hạng người có tu mà bố thí cho người có tu thì có phước nhiều. Thì với cái tâm bố thí nó như vậy thì mình có thể so sánh tới cái chuyện là một cúng dường bố thí cho 100 súc sinh bằng bố thí cho một loài người, bố thí 100 người ác bằng một người thiện. Theo cái đó mà nó, nếu mà bố thí về về cá nhân, về riêng biệt thì nó theo lợi ích cái người nào càng cao, những người nào có tu tập có giác ngộ thì kết quả nó càng nhiều. Thì Đức Thế Tôn có nói tới vấn đề cúng dường bố thí cho tăng, thì cúng dường bố thí cho tăng thì nó kết quả thù thắng cao đó, Đức Thế Tôn có nói như vậy. Thì kết quả mà cúng dường tăng như thế nào? Nhiều khi mình có tâm mình bố thí cúng dường cho một cái đạo tràng đó đang tu học, nhưng mà mình nhìn trong đạo tràng đó có một hai người mình ghét, thành ra mình không chịu bố thí, không được. Mình nhìn tập thể này là tập thể này là tăng, thành ra mình cũng như mình nhìn cái tập thể nó như vậy, chứ đừng nhìn theo cá nhân mà mình nói thì kết quả thù thắng. Kết quả Đức Thế Tôn nói ngang với kết quả cúng dường Đức Phật. Và trong kinh Niết Bàn cũng nói trong đám ruộng, trong đám lúa thì có vài cái ngọn cỏ mọc lên trong đám lúa đó. Mình vì cỏ mình bỏ lúa thì uổng, thì nó là như vậy. Thành ra cúng dường tăng kết quả rất là cao trên cái phương diện đó. Câu chuyện vào thời đó là như vậy. Có một vị thí chủ chuyên cúng dường cho một cái tu viện ấy. Thì mỗi sáng các vị mà trưởng gọi là trưởng chúng đó mới sai một vị tỳ kheo tới nhà vị thí chủ đó nhận lại cái phần cúng dường cho tăng đó đem về cho trong tu viện. Thì sáng nào vị đó cũng đem về cũng làm như vậy. Thì có một hôm có một vị tỳ kheo mà giới luật không được nghiêm minh, không được mà đúng. Vì vậy mà vị ấy cũng đại diện tăng tới nhận, thì vị kia cũng đối xử và cũng rất là trang trọng, rất là quý như là vị thánh tăng. Thì cùng ngày đó, chiều hôm đó, vị đó cũng tới vị nhà vị thí chủ đó mượn một cái nồi. Thì vị kia mới đưa, mà đưa thái độ không được tôn kính, và nói cứ mượn đi, cứ lấy đi, rồi đi khỏi nhà nơi tôi. Tại vì vị Phật tử đây biết rằng thời Đức Phật đó, vì các vị tỳ kheo không có nấu nướng và không có ăn chiều, nhưng mà vị này nấu một nồi để nấu cơm ăn, tức đó là phải phạm. Thì bản thân của vị tỳ kheo này ngày xưa cũng là thiếu phạm hạnh nữa. Vị này biết, thành ra có thái độ đó nói như vậy. Thì bà hàng xóm bà thấy ngạc nhiên quá, bà hỏi tại sao mà chị làm những điều ấy. Thấy thái độ chị hình như nó trái ngược nhau, sáng buổi sáng thì khác, buổi chiều thì khác, cũng là một con người đó. Bà ta nói vâng, buổi sáng thì người này đại diện cho tăng đoàn thể, và tôi ý niệm tôi cũng là cũng dường cho tăng tập thể tăng, thành thử tôi cũng dường mang về. Buổi chiều người đó tới với tư cách cá nhân, vì vậy mà chúng tôi đưa tư cách cá nhân, và cá nhân người này rất là bê bối, tôi biết, thành tôi đối xử như cá nhân. Thì trên phương diện sau này, quý vị mà đi bố thí cúng dường dù cho tập thể ngôi chùa đó 100 người, 200 người, 500 người, 300 người, ngay cả cộng đồng trong đây, tu học trong đây, có những người nào mình ghét mà không sao, mình phát tâm cúng dường cho đại chúng ăn thì mong kết quả rất là tốt. Đừng nói rằng tôi ghét chị quá, kết quả chị quá tôi không có phát tâm cúng dường trai phạm gì hết. Thấy ăn mặc thấy bắt ghét, trước mặt ăn còn mà nhai nhấp ăn mà không có cách ghét, nhìn cái gì cũng ghét hết, kiểu nào cũng không ghét hết. Thành ra mình đừng có những cái ý niệm đó, mình tập theo cái nhìn theo cũng nhiều vui hiện tăng thì nó chỉ kết quả rất tốt. Mà mình phát tâm như ông mà các vị thánh giả đó, thời xưa các vị trưởng giả làm tốt, làm bằng tâm thuần thiện như vậy thì kết quả nó nhiều khi nó có sẵn rồi, kết quả có sẵn, không phải chờ. Dĩ nhiên hiện tại mình sống là mọi sự an vui, thì tất yếu là một người bố thí và cúng dường có những 5 cái yếu tố là sức khỏe, sắc đẹp, trí tuệ và danh tiếng và gì và sống lâu, thí dụ vậy. Nó kết quả ở đương nhiên có như vậy. Với tâm bố thí mà đúng tinh thần mà chúng tôi liệt kê khi nãy, bố thí về cái về 3 giai đoạn: trước khi bố thí, trong khi bố thí và sau khi bố thí, mình hiểu cái nguyên nhân của nó thì đưa cái kết quả, 5 kết quả tốt như vậy hiện đời, đời sau, đời sau. Và ngay cả các kết quả ngay cõi trời. Có lần ngài Mục Cần Liên, ngài đi chơi dạo dạo trên trời, ngài thấy có một cái lâu đài trống không, không có ai hết. Thì nó lâu đài này nó dành cho ông Nadia. Thì Nadia vào thời Đức Phật có vị trưởng giả Nam cũng cúng dường bố thí rất là thuần tâm. Thì ngài Mục Liên về mới hỏi Đức Phật là: con thấy cái lâu đài đó, nó ở Đức Thế Tôn xác định rằng lâu đài đó là kết quả chờ cho ông Nadia sanh về nơi đó, ông này đang làm kết quả về cõi trời. Còn hiện tại thì tất yếu mình được tiếng thơm, người có tâm bố thí tiếng khắp đi muôn phương, nó đồng nghĩa với giới, là người nào có giới hạnh là hương thơm bay muôn phương, thì sự bố thí và cũng dường nó bay đi ngược gió. Có tâm bố thí bay đi ngược gió, tâm rộng mở, kết quả như vậy. Rồi tăng thao cho mình sức khỏe và trí tuệ và sạch đẹp. Vòng lớn thì mình không được đẹp thì do mình thiếu bố thí. Nhưng mà hầu như ở đây thấy, chúng tôi thấy ai cũng đẹp hết, ai cũng dễ thương hết, thành ra chuyện đó nó không sao. Vì vậy mà cái kết quả tất yếu trong cái đời sống này, thành thử là đó là về mặt gì, về mặt tài thí. Bố thí về mặt tài thí. Tài thí nó có nội và có ngoại. Nếu mà chúng ta so sánh về ngoại thì nó ít hơn nội. Trong kinh đặc biệt là mình thường biết là có ba phần sự bố thí, bố thí, tài thí, pháp thí và vô úy thí. Vậy tài thí nó có hai phần, nội thí và ngoại thí. Những điều mà chúng tôi kê khi nãy đó là nội, ngoại thí. Mà đó là nội thí, mà ngoại thí cao hơn, tốt hơn. Nội thí là gì? Là thân thể của mình. Có những người mà ta cho gan, cho thận thì nó cũng là nội thí. Rồi ta cho hiến máu cũng là nội thí. Với tâm như vậy thì nội thí. Thì nội thí thì nó cao hơn. Về so sánh thì pháp thí nó cao hơn tài thí. Bởi vì sao? Mình